Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 13 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Tòa Thánh chống lại những toan tính công nhận hôn nhân đồng phái. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ về nghĩa vụ các linh mục dám mời gọi giới trẻ sẵn sàng bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về Kinh Tổng Nguyện. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Bogota, ban lãnh đạo Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là C5 sẽ nhóm họp tại Bogota, thủ đô Colombia vài ngày trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm mục vụ tại Mexico và Cuba từ ngày 23 đến 28 tháng 3 tới đây. Tham dự khóa họp có hơn 45 giám mục dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Carlos Aguiarretes, người Mexico, chủ tịch tổ chức C5, và vị tổng thư ký là Đức Cha Santiago Silva Tetamales. Các vị sẽ thảo luận về chương trình hoạt động mục vụ và xã hội tại Mỹ Châu Latin trong vòng 4 năm tới đây.
Cleveland, Bộ Giáo sĩ đã chấp nhận đơn khiếu nại của giáo dân và bác bỏ quyết định của Đức Giám mục Giáo phận Cleveland ở Mỹ đóng cửa 13 giáo xứ. Hồi năm 2009, Đức Cha Richard Lennon, Giáo phận Cleveland bang Ohio, đã tiến hành kế hoạch điều chỉnh các giáo xứ thuộc quyền. Tuy nhiên, giáo dân đã khiếu nại lên Bộ Giáo sĩ và vừa qua Bộ Giáo sĩ đã yêu cầu Đức Cha Lennon mở lại 13 giáo xứ đã bị đóng cửa. Lý do vì Tòa Giám mục đã không tuân hành các thủ tục được quy định trong khoản giáo luật số 515 và 1222. Hai điều khoản này đòi Giám mục phải tham khảo ý kiến Hội đồng Linh mục Giáo phận trước khi đưa ra quyết định hủy bỏ một giáo xứ hoặc đóng cửa một nhà thờ. Theo giáo luật, Đức Giám mục Giáo phận Cleveland có một thời hạn 60 ngày để khiếu nại lên tối cao pháp viện của Tòa Thánh nếu không chấp nhận phán quyết của Bộ Giáo sĩ.
Roma, một tín hữu công giáo thổ dân Maya bên Guatemala là bà Rosalina Tuyuk Velasquez được chọn để nhận giải thưởng Niwano năm nay và lễ trao tặng sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây. Giải thưởng Niwano Hòa Bình bên Nhật được thiết lập để tưởng thưởng và khích lệ cá nhân hoặc những tổ chức góp phần quan trọng vào sự cộng tác liên tôn và hòa bình. Trong thông cáo về việc tặng giải thưởng Niwano cho bà Tuyuk, Ban Quản trị Ngân quỹ này nhận định rằng Guatemala là một nước đã chịu bạo lực và sâu xé nội bộ trong nhiều thập niên. Các thổ dân nhất loạt bị gạt ra ngoài lề xã hội, sự khôn ngoan, tín ngưỡng truyền thống của họ bị làm ngơ không biết tới, và các phụ nữ thổ dân càng bị bạo hành và kỳ thị hơn nữa. Năm 1988, bà Tuyuk cùng với các phụ nữ khác đã thành lập Tổ chức Điều hợp Toàn quốc Guatemala các quá phụ để bênh vực nhân quyền. Lễ trao tặng giải thưởng Niwano Hòa Bình sẽ được cử hành vào tháng 5 tới đây tại Tokyo, Nhật Bản, và bà Rosalina Tuyuk sẽ nhận được mề đai cùng với ngân khoản tương đương với 250.000 Mỹ Kim.
Limuru, Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu gọi tắt là AMECEA, quyết tâm thi hành tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, đặc biệt là sự dấn thân hòa giải và xây dựng công lý hòa bình. 70 giám mục cùng với các đại biểu linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ 9 nước miền Đông Phi Châu, trong đó có Kenya, Eritrea, Ethiopia, Uganda, Sudan, đã nhóm họp tại thành phố Limuru bên Kenya từ ngày 5 đến 9 tháng 3 vừa qua. Các vị đã suy tư chung về tông huấn Africae Munus, sự dấn thân của Phi Châu do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố hồi tháng 11 năm ngoái tại Benin bên Phi Châu. Hội nghị đã quyết định nỗ lực hết sức để văn bản tông huấn này được phổ biến rộng rãi và thi hành tại Phi Châu. thông cáo chung sau hội nghị có đoạn viết: "Chúng tôi có ý định dùng một phần các tổ chức hiện hữu của giáo hội như Đại học Công giáo miền Đông Phi Châu ở Kenya để giúp theo đuổi mục tiêu áp dụng tông huấn." Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha bàn về vai trò công cộng và chỗ đứng của giáo hội tại Phi Châu ngày nay. Ngài khuyến khích giáo hội tại đây dấn thân mạnh mẽ trong các tiến trình hòa giải và công lý, hoạt động để thiết lập một xã hội dân chủ và hòa bình, quyết tâm đứng về phía người nghèo. Hoạt động này chỉ có thể thực hiện được nếu chính giáo hội nêu gương trong lĩnh vực này.
Washington, trong thư gửi bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế là Đức cha Richard Pates kêu gọi chính phủ đối thoại và đừng sử dụng vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân chống lại Iran. Trong thư, Đức cha Pates nhân danh các giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng cần phải thăm dò tất cả các biện pháp khả thể để giải quyết cuộc xung đột với Iran qua đường ngoại giao thay vì dùng võ lực. Các giám mục Hoa Kỳ tỏ ra rất quan tâm về lập trường của chính phủ Iran cũng như sự gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran. Các vị cũng nhận định rằng những đe dọa tấn công Iran để phòng ngừa là điều gây ra những vấn đề trầm trọng về luân lý. Đức cha Pates cho biết một cuộc tấn công như thế là điều trái ngược với giáo huấn của giáo hội công giáo. Theo đó, mọi hành động quân sự là điều không thể biện minh được nếu chưa thăm dò tất cả những giải pháp khả thể khác. Các giám mục Hoa Kỳ xác tín rằng cần phải khuyến khích Iran sử dụng con đường ngoại giao và cộng tác với các thanh tra của cơ quan quốc tế về năng lượng hạt nhân. Một hành động quân sự là điều ít khôn ngoan và có thể đưa tới những hậu quả trái ngược, vì nó càng củng cố chế độ hiện nay tại Iran và cô lập những lực lượng cởi mở đối với việc đối thoại. Các giám mục Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch trên Internet mời gọi mọi công dân Mỹ ký tên từ nay tới ngày 31 tháng 3 tới đây, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ giảm bớt việc trang bị vũ khí hạt nhân.
George, một vụ khủng bố chống một thánh đường công giáo xảy ra ở miền trung Nigeria hôm Chủ nhật 11 tháng 3 vừa qua, làm cho 11 người thiệt mạng. Hãng thông tấn Pháp cho biết một tên khủng bố tự sát lái xe đến gần nhà thờ thánh Finba của công giáo ở khu vực Rayfield thuộc thành phố Jos, cho xe nổ tung, làm cho 7 tín hữu và tên khủng bố bị thiệt mạng và 3 người khác tử thương trong tình trạng kinh hoàng sau vụ tấn công. Cách đây 2 tuần lễ, ngày 26 tháng 2, một vụ khủng bố bằng xe bom chống một thánh đường ở thành phố Jos, làm cho 3 người chết và 40 người bị thương. Hồi đó, nhóm Hồi giáo Boko Haram tuyên bố mình là tác giả vụ này. Mặt khác, hôm qua 12 tháng 3, 3 tín hữu Kitô và 2 người khác bị thương trong cuộc tấn công vào làng Chukwi. Ông Pam Ayuba, phát ngôn viên của chính quyền địa phương, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng những người lạ mặt võ trang đã giết 3 người và làm bị thương 2 người khác, tất cả đều là Kitô hữu. Chúng tôi nghi rằng những người chăn súc vật là những kẻ tấn công. Họ lấy điện thoại của các nạn nhân và gọi thân nhân của những người ấy và báo tin họ là thủ phạm vụ tấn công này. Tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria đã mạnh mẽ lên án các vụ khủng bố này và trấn an các công dân cũng như các nước bạn rằng chính phủ Nigeria đang làm tất cả những gì có thể để chống lại nạn khủng bố và mọi hình thức bạo lực trong nước.
Konda, một đoàn tín hữu công giáo hành hương tại Senegal bên Phi Châu đã bị tấn công hôm Chủ nhật 11 tháng 3 vừa qua, làm cho 3 binh sĩ Senegal hộ tống bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Những người võ trang đã phục kích đoàn hành hương ở vùng Sédiou miền nam Senegal trên đường đến đền Thánh Đức Mẹ Hòa Bình ở Temento thuộc vùng Casamance, là nơi từ lâu có xung đột giữa các lực lượng đòi ly khai và quân đội chính phủ Senegal. Nguồn tin của quân đội Senegal cho rằng thủ phạm vụ tấn công này là phong trào lực lượng cách mạng miền Casamance. Hàng trăm người trẻ công giáo thuộc vùng Konda, Sédiou và Zinguansho tham dự cuộc hành hương vào cuối tuần mùng 10 và 11 tháng 3 vừa qua, theo một truyền thống có từ 24 năm nay. Chính quyền Senegal vẫn cam kết dùng quân đội để bảo đảm an ninh cho các tín hữu hành hương. Đền Thánh Đức Mẹ Hòa Bình ở Temento do linh mục Lucien Bass, bây giờ là cha sở nhà thờ chính tòa Zinguansho, sáng lập hồi năm 1988. cha cũng muốn tưởng niệm đức cha Joseph Fayer là giám mục Phi Châu đầu tiên được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa miền Casamance.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin trình bày bài viết tựa đề Tòa Thánh chống lại những toan tính công nhận hôn nhân đồng phái.
Kính thưa quý vị thính giả, hiện nay tại Mỹ có 7 trên tổng số 50 bang cũng như một số nước Âu Châu công nhận hôn nhân đồng phái. Những người chủ trương trào lưu này cũng đang tìm cách mở rộng, kể cả tại một số tổ chức quốc tế nữa. Đó cũng là trường hợp bà Navathetem Pillay, 71 tuổi, người Nam Phi gốc Ấn Độ, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trong phúc trình tại khóa họp thứ 19 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhóm tại Geneva, bà Pillay đưa ra những lập trường có phần ủng hộ những cặp đồng phái. Trong khóa họp hiện nay của Hội đồng, vấn đề thứ ba được bàn đến là những luật lệ và đường lối thực hành kỳ thị và những hành vi bạo hành chống các cá nhân dựa trên xu hướng tính dục và căn cước phái tính của họ. Trong bài tham luận hôm 9 tháng 3 vừa qua, trưởng phái đoàn tòa thánh tại khóa họp là Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, cũng là quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, tuyên bố rằng Giáo hội Công giáo lên án những vụ bạo hành và kỳ thị chống những người đồng tính luyến ái, nhưng tòa thánh cũng chống lại xu hướng coi nhẹ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn một số đoạn trong bài tham luận của Đức Tổng giám mục Tomasi. Ngài nói:
Phái đoàn tòa thánh rất chú ý đến phúc trình về các luật lệ và đường lối thực hành kỳ thị và các hành vi bạo hành chống lại các cá nhân dựa trên xu hướng tính dục và căn cước phái tính của họ. Tòa thánh đã nhiều lần lên án bạo lực chống lại con người vì những khác biệt tính dục được cảm nhận của họ. Thực vậy, sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo dạy rằng phải tránh mọi thứ kỳ thị bất công đối với những người đồng tính luyến ái. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo về vấn đề này được xác định một cách có thế giá trong thư năm 1986 gửi tất cả các giám mục Công giáo trên thế giới như sau. Thật là điều đáng trách sự kiện những người đồng tính luyến ái đã và đang là đối tượng của bạo lực xấu xa qua lời nói hoặc hành động. Cách đối xử như thế đáng bị các vị mục tử của giáo hội lên án mỗi khi nó xảy ra. Nó chứng tỏ một sự coi rẻ tha nhân gây nguy hiểm cho các nguyên tắc cơ bản nhất của một xã hội lành mạnh. Phẩm giá nội tại của mỗi người luôn luôn phải được tôn trọng trong lời nói, hành động và trong luật pháp. Thiên 3 và 4 trong bản phúc trình trưng dẫn nhiều thí dụ về những cách thức đáng trách, theo đó phẩm giá và nhân quyền của những người bị vi phạm chỉ vì những khác biệt tính dục được cảm nhận. Những vụ đó thực là những hành động cho thấy con người bị các thành phần khác trong gia đình nhân loại đối xử một cách vô nhân đạo. Đáng tiếc nhất là những cách đối xử không thể chấp nhận được dựa trên chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hoặc gốc gác quốc gia hoặc xã hội, tài sản, sự sinh ra hoặc các quy chế khác có thể liệt kê như vậy. Tất cả những cách cư xử như thế, dù do cá nhân hay nhóm văn hóa hoặc do chính nhà nước cổ võ, đều phải bị bài trừ và trừng phạt vì chúng không phù hợp với nguyên tắc phổ quát được ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, khẳng định rằng mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng trong phẩm giá và các quyền.
Đức Tổng giám mục Tomasi nói tiếp: Về vấn đề này, phúc trình nói đến tuyên ngôn ở Viên và chương trình hành động và khẳng định rằng, trong khi phải để ý đến tầm quan trọng của các đặc tính riêng của mỗi quốc gia và miền, cũng như bối cảnh lịch sử, văn hóa và tôn giáo, nhà nước có nghĩa vụ thăng tiến và bảo vệ mọi nhân quyền và các tự do cơ bản, bất luận họ thuộc chế độ chính trị, kinh tế và văn hóa nào. Thưa ông Chủ tịch Hội đồng, Tòa Thánh xác tín mạnh mẽ rằng, các vấn đề kỳ thị và bạo hành đối với dân chúng được phúc trình chú ý tới đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nạn nhân nào đều phải được quan tâm xử lý dựa trên nguyên tắc phụ đới. Như vậy, các vấn đề ấy phải được các chính quyền quốc gia và miền, xã hội dân sự, các vị lãnh đạo tôn giáo và văn hóa thực sự quan tâm và hành động hữu hiệu. Những tình trạng ấy không thể được giải quyết bằng cách xác định các thể loại luật pháp hoặc những chính sách mới dành những quyền lợi và đặc ân cho những nhóm đặc biệt nào trong xã hội. Trong thiên số 2 của Phúc Trình, tựa đề Những tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế có thể áp dụng được, có đề ra những luận chứng thúc giục dựa trên tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ quyền sống, tự do và an ninh của con người. Và tác giả thiên này lý luận thêm rằng, dựa trên nhận định tổng quát số 6 của tiểu ban nhân quyền, nhà nước có nghĩa vụ phải quan tâm phòng ngừa, trừng phạt và chỉnh đốn những hành động làm hại sự sống và điều tra truy tố mọi hành vi bạo hành. Tuy nhiên, phái đoàn tòa thánh chúng tôi thấy quyết định của bà cao ủy vừa gây hoang mang hỗn độn, vừa đánh lạc hướng khi đẩy xa lý luận của bà qua sự kiện chỉ chú ý tới những người bị kỳ thị và bạo hành dựa trên căn bản những khác biệt tính dục được cảm nhận. Những quyền mà bà cao ủy trưng dẫn phải được tôn trọng và được mọi người tôn trọng. Vì thế, những cố gắng nhắm đặc thù hóa hoặc là phát triển những quyền đặc biệt cho những nhóm người đặc biệt thì có thể gây rủi ro nguy hiểm cho toàn bộ các quyền ấy.
Hơn nữa, phái đoàn tòa thánh mong muốn bày tỏ quan tâm về việc đưa những từ như sexual orientation, xu hướng tính dục, hoặc từ gender identity, căn tính giới tính, là những từ không được nhắc đến trong các văn kiện có tính chất bó buộc của Liên Hiệp Quốc, và chúng có bản chất mơ hồ. Vì thiếu định nghĩa đặc thù trong các văn kiện quốc tế về các quyền con người, trong thực tế, phái đoàn chúng tôi tin rằng việc sử dụng từ gender identity đã được giải quyết hồi năm 1998 trong cuộc thảo luận dẫn tới việc công bố quy chế của Tòa hình sự quốc tế, khẳng định rằng về những chủ đích của quy chế này, được hiểu rằng từ gender, giới tính, nói về hai phái tính, nam và nữ trong bối cảnh xã hội. Từ gender không chỉ nghĩa nào khác với ý nghĩa trên đây. Vì thế, Tòa Thánh nhận định rằng các phạm trù sexual orientation và gender identity không được nhìn nhận hoặc không có định nghĩa rõ ràng và được công nhận trong công pháp quốc tế. Mọi đòi hỏi các quốc gia phải để ý đến những từ ấy trong nỗ lực thăng tiến và ứng dụng các quyền căn bản có thể đưa tới sự bấp bênh trầm trọng trong việc áp dụng luật pháp và làm thương tổn khả năng của nhà nước trong việc đi vào và thi hành các hiệp ước cũng như tiêu chuẩn mới, cũng như những điều đang hiện hữu. Trong triệt thứ 68 của Phúc Trình, bà Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có lý mà khẳng định. Tiểu ban nhân quyền cho rằng các nhà nước không bị yêu cầu, theo công pháp quốc tế, phải cho phép các cặp đồng phái kết hôn. Nhưng bà lại đề nghị ngay rằng các nhà nước có nghĩa vụ phải đảm bảo cho các cặp đồng phái không kết hôn được đối xử cùng một thể thức và được cùng những quyền lợi như các cặp khác phái không kết hôn. Về vấn đề này, Tòa Thánh bày tỏ quan tâm rất lớn về sự kiện, viện cớ là bảo vệ dân chúng khỏi bị kỳ thị và bạo hành dựa trên những căn bản những khác biệt tính dục được cảm nghiệm. Hội đồng nhân quyền này có thể gặp nguy cơ làm thương tổn định chế pháp luật hôn nhân thánh thiêng và từ lâu được tôn trọng giữa một người nam và một người nữ, vốn được hưởng sự bảo vệ đặc biệt từ rất lâu đời trong các truyền thống luật pháp, văn hóa và tôn trọng, cũng như trong các văn kiện ngày nay về nhân quyền, bắt đầu là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, và nới rộng tới nhiều hiệp ước, hiệp định và luật pháp khác. Hôn nhân đóng góp cho xã hội vì nó nhào nặn cách thức trong đó người nữ và người nam sống lệ thuộc lẫn nhau và cam kết trọn đời tìm thiện ích cho nhau. Sự kết hiệp hợp đồng cũng cung cấp những điều kiện tốt đẹp nhất để nuôi nấng con cái, nghĩa là quan hệ ổn định, yêu thương giữa một người mẹ và một người cha. Nó là nền tảng của gia đình tự nhiên, là tế bào căn bản của xã hội. Nhà nước nhìn nhận về mặt pháp lý quan hệ phu phụ giữa người chồng và người vợ vì làm cho nó thành một đóng góp duy nhất và thiết yếu cho công ích. nếu hôn nhân bị định nghĩa lại, để rồi biến những quan hệ khác cũng được coi như tương đương với hôn nhân như đang xảy ra tại một vài quốc gia, và như bà cao ủy dường như khuyến khích trong phúc trình của bà, thì định chế hôn nhân và tiếp theo đó là chính gia đình tự nhiên sẽ bị hạ giá và làm cho suy yếu.
Và Đức Tổng Giám mục Tomasi kết luận rằng, tóm lại, thưa ông Chủ tịch, phái đoàn Tòa Thánh lên án kỳ thị và bạo hành chống bất kỳ người nào, kể cả những người bị tấn kích vì những khác biệt tính dục được cảm nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi kêu gọi Hội đồng Nhân quyền này hãy kiên trì và bảo tồn đặc tính phổ quát của các quyền con người và chu toàn nhiệm vụ thăng tiến và theo dõi sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Chúng tôi nêu lên những quan tâm về những toan tính, xác định những thể loại mới, du nhập các từ mới hoặc đề ra những quyền mới cho những nhóm người đặc biệt trong các luật lệ và văn kiện về nhân quyền vốn đã được hưởng sự đồng thuận của mọi người. Những toan tính ấy đề ra những đe dọa cho tính chất phổ quát của nhân quyền, cũng như cho chủ quyền quốc gia và các tổ chức xã hội, văn hóa và tôn giáo đang hoạt động để thăng tiến và đạt tới công ích cho mọi phần tử trong gia đình nhân loại.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Tòa Thánh chống lại những toan tính công nhận hôn nhân đồng phái. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ về nghĩa vụ các linh mục dám mời gọi giới trẻ sẵn sàng bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô.
Xin giới thiệu cuộc đối thoại lành thánh diễn ra giữa một linh mục và một bạn trẻ do cha Camillo Margarotto, linh mục người Ý ghi lại. Một bạn trẻ từ ít lâu nay dành rất nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Anh ước muốn đào sâu đời sống thiêng liêng và nồng nhiệt yêu mến Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ nhân loại. Một ngày anh đến gặp một linh mục và lễ độ đặt câu hỏi như sau. Thưa cha, trong phúc âm, Thánh Gioan có kể lại rằng, khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn và trái tim Đức Giêsu, tức thì máu cùng nước chảy ra. Như vậy có nghĩa là, mặc dầu đã tắt thở, Chúa Giêsu vẫn còn cảm thấy đau đớn phải không cha? Vị linh mục ngạc nhiên ngỡ ngàng trước một câu hỏi hơi lạ và khác thường. Ngừng một phút giữ thinh lặng, xong cha chậm rãi trả lời, đúng thế, Đức Chúa Giêsu đau đớn nhiều lắm, nhưng đau đớn trong tâm hồn chứ không phải trong thể xác, vì lúc ấy Ngài đã chút hơi thở cuối cùng rồi. Sau câu giải thích, vị linh mục như thoáng nhận ra rằng, người bạn trẻ này không những có niềm khao khát muốn biết thực tại thần linh, mà còn có dấu hiệu của ơn kêu gọi bước vào đời sống tận hiến cho Thiên Chúa nữa. Vị linh mục liền lợi dụng cơ hội thuận tiện để dẫn đưa bạn trẻ vào cuộc suy niệm ngắn. Cha nói, người lính La Mã lấy giáo đâm cạnh sườn Chúa Giêsu chính là viên đại đội trưởng tên là Longino. Sau khi chứng kiến cái chết trên thánh giá của Chúa Giêsu Kitô, ông không ngần ngại tuyên xưng quả thật người này là con Thiên Chúa. Rồi ông đi xa hơn, ông hoán cải theo Kitô giáo và can đảm lấy máu đào làm chứng cho đức tin. Ông trở thành vị thánh tử đạo, chiến sĩ anh dũng của Chúa Giêsu Kitô. Trong đền thờ Thánh Phêrô có đặt bức tượng của Thánh Longino do nhà điêu khắc nổi tiếng người Ý Gian Lorenzo Bernini tạc. Trở lại với biến cố Chúa Giêsu bị đâm cạnh sườn, chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu đã chịu đau đớn rất nhiều về phương diện tinh thần. Thật thế, lưỡi đồng đau đớn xưa trên đồi Golgotha vẫn tiếp tục đâm thâu rất thánh trái tim đấng cứu thế. Và cùng với thánh tâm Chúa, có không biết bao nhiêu tâm hồn thiện chí luôn cố gắng sống thánh thiện và trở nên thánh. Không thể có sự lớn mạnh của Kitô giáo nếu không có đau khổ. Nói cách khác, chính đau khổ làm cho Kitô giáo được phát triển và lan rộng. Thế rồi, cùng lúc ấy, lưỡi đòng cũng đâm thấu trái tim vẹn sạch của Đức Nữ Trinh Đất Thánh Maria đang đứng dưới chân thánh giá. Bởi vì hai trái tim chí thánh đập cùng một nhịp. Đó cũng là điều mà cụ già Simeon khi được diễm phúc ẵm hài nhi Giêsu trong tay đã nói tiên tri cùng Đức Mẹ Maria. Còn bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Nỗi đau đớn của con cũng là nỗi đau đớn của mẹ. Vị linh mục nói thẳng với bạn trẻ rằng, vậy thì con nên nhớ kỹ rằng, lưỡi giáo đau đớn đâm thấu trái tim thần linh của Thầy Chí Thánh chính là nỗi đắng cay của sự không cảm thông và nhạo báng. Một nỗi đắng cay làm cho cái đâm của lưỡi giáo trở nên chua xót hơn. Chính cạnh sườn bị đâm thâu và đau đớn của Thầy Chí Thánh chịu đóng đinh trên thập giá, chảy ra nước và máu, biểu tượng của các bí tích mà tất cả các linh mục trong lịch sử hội thánh đều hướng về và chiếu theo đó. Bởi vì các linh mục khi cử hành các bí tích luôn hành động in persona Christi, như chính Đức Kitô, để cứu rỗi các dân tộc. Nói đến đây, ngừng một phút thinh lặng, vị linh mục đặt thẳng câu hỏi với người bạn trẻ lành thánh. Thế con có muốn trở thành một trong các linh mục không? Nếu Chúa Giêsu muốn con trở thành linh mục của Ngài, thì con nên nhớ rằng con phải trở nên thánh, và con cũng sẽ thông phần vào nỗi đau đớn khôn kể xiết này. Vị linh mục còn nói thêm với bạn trẻ, hành trình của linh mục tiến về sự thánh thiện cũng bao gồm lòng chân thành trìu mến dành cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria nữa. Linh mục càng kính mến Đức Mẹ Maria thì càng chắc chắn trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô là linh mục duy nhất, tối cao và vĩnh cửu. Cha Camillo Margarotto kết thúc như sau. Cuộc gặp gỡ chuyện trò ngừng tại đây. Chúng tôi không được biết người bạn trẻ đó có trở thành linh mục hay không. Chúng tôi chỉ biết chắc chắn một điều. Đó là vị linh mục đã không ngần ngại giới thiệu ơn gọi linh mục với bạn trẻ, cũng như đã dám trình bày rõ ràng rằng ơn gọi linh mục cũng đi đôi với giá máu tử đạo, nghĩa là phải chấp nhận đau khổ, bởi vì đau khổ mang lại ơn cứu rỗi.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về kinh tổng nguyện.
Kính thưa quý vị thính giả, tốt đỉnh và kết thúc các nghi thức mở đầu là kinh tổng nguyện. Chúng ta hãy tìm hiểu danh xưng, cấu trúc, nội dung và ý nghĩa của nó. Danh xưng. Trong tiếng Latin, lời nguyện này mang tên là collecta, do động từ colligere là thu góp, được giải thích theo hai nghĩa. Một, đây là kinh tổng nguyện bởi vì tư thế thu góp tất cả những ý nguyện riêng tư của các tín hữu và dâng lên Thiên Chúa thay mặt cho cộng đoàn. 2. Kinh đọc sau khi cộng đoàn đã tụ họp. Lối giải thích này dựa theo tục lệ tại Roma thời xưa. Các tín hữu tụ họp tại một địa điểm rồi từ đó rước kiệu tiến về nhà thờ. Vị tư tế đọc lời nguyện sau khi cộng đoàn đã được thu thập, oratio ad collectam. Cấu trúc. Lời tổng nguyện gồm có 4 yếu tố. Một là lời kêu cầu, thường hướng đến Chúa Cha kèm theo một vài thuộc từ, chẳng hạn như lạy Chúa là đấng toàn năng hằng hữu, giàu lòng thương xót. Hai, nêu lên một yếu tố tưởng niệm, nhắc đến đề tài của buổi lễ, mầu nhiệm cứu độ đang được cử hành, hay là nhắc tới công đức của vị thánh được mừng. Yếu tố thứ ba là cầu xin. Từ việc tưởng nhớ hồng ân trong quá khứ chuyển sang chỗ xin ban ơn trong hiện tại với động từ chúng con nài xin Chúa hoặc là xin ban cho chúng con. và diễn tả điều muốn ước nguyện. Đối tượng của lời cầu thường có liên hệ với mầu nhiệm cứu độ hoặc với nhân đức nổi bật của vị thánh. Yếu tố thứ bốn là vinh chúc. Lời nguyện được kết thúc với công thức tam vị: chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con của Cha, người là Thiên Chúa và Chủ Tể chúng con, người hằng sống và hiện trị với Cha trong sự hiệp nhất của Thánh Linh đến muôn đời. Như vậy là lời nguyện hướng lên Chúa Cha nhờ Đức Kitô trong sự kết hiệp của Thánh Linh. Nếu lời nguyện hướng về Chúa Con thì câu kết như thế này: Ngài là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị với Chúa Cha trong sự hiệp nhất của Thánh Linh đến muôn đời. Nếu lời nguyện tuy hướng về Cha nhưng mà có nhắc tới Chúa Con ở gần cuối thì kết như thế này: Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị với Cha trong sự hiệp nhất của Thánh Linh đến muôn đời. Nội dung và ý nghĩa. Lời tổng nguyện được đặt ở cuối những nghi thức mở đầu. Một vài câu hỏi được đặt lên: chức năng của nó là gì? Nội dung của nó như thế nào? Hai ý kiến chính đã được đưa ra: dẫn nhập vào buổi lễ hay là dẫn nhập vào phục vụ lời Chúa? Ý kiến thứ nhất, dẫn nhập vào buổi lễ. Kinh tổng nguyện kết thúc các nghi thức mở đầu, đó là chuẩn bị bầu khí tinh thần để cộng đoàn tham dự buổi lễ cách xứng đáng. Vì thế nên nêu bật ý nghĩa của buổi cử hành. Xem ra đây cũng là ý kiến của số 54 quy chế tổng quát sách lễ. Lời tổng nguyện diễn tả đặc tính của buổi lễ. Ý kiến thứ hai, kinh tổng nguyện dẫn nhập vào các bài đọc. Theo ý kiến này, lời tổng nguyện không kết thúc nghi thức mở đầu cho bằng mở đầu cho phục vụ lời Chúa. Vì thế nên giới thiệu đại ý các bài đọc sách thánh. Đây là khuynh hướng gặp thấy ở nơi sách lễ tiếng Ý. Vào các ngày Chủ nhật lễ trọng, lời nguyện tóm tắt những ý tưởng chính của ba bài đọc sách thánh. Thực ra sứ tự xem ra đổi ngược. Lẽ ra lời nguyện này phải được đọc sau bài đọc thì hợp lý hơn, chẳng hạn như là trong lễ đêm vọng phục sinh. Quy tắc. Chúng ta có thể ghi nhận những quy tắc định sau đây trong quy chế tổng quát liên quan đến diễn tiến của việc đọc kinh tổng nguyện cũng như là việc chọn lựa kinh nguyện. Xét về diễn tiến, việc đọc kinh tổng nguyện diễn ra qua bốn chặng: mời gọi, thinh lặng, lời nguyện, kết luận. Mời gọi, vị chư tế chắp tay mời giáo dân cầu nguyện: chúng ta dâng lời cầu nguyện. Tuy rằng lời mời gọi được xướng lên ở cuối nghi thức nhập lễ, nhưng người ta giả thiết là cộng đoàn đã được kêu mời cầu nguyện ngay từ đầu buổi lễ rồi. Dù sao, lời mời gọi xem ra muốn tăng thêm về trang trọng cho hành vi tột đỉnh của các nghi thức mở đầu. Thinh lặng. Sự thinh lặng nhằm giúp các tín hữu ý thức mình đang hiện diện trước mặt Chúa và dâng lên những ý chỉ cầu nguyện cho riêng mình cũng như cho những người khác. Lời nguyện. Chủ tế giang tay khi đọc kinh tổng nguyện. Việc giang tay nhắc lại cử chỉ của Chúa Giêsu trên thập giá, mang ý nghĩa vang xin trời cao cũng như chuyển cầu cho nhân loại trước mặt Chúa Cha. Cộng đoàn đứng thinh lặng nghe. Kết thúc. Cộng đoàn thưa Amen. Amen vừa có nghĩa là ước mong được như vậy, vừa có nghĩa là đồng thanh chấp nhận với những lời mà chủ tế dâng lên nhân danh cộng đoàn. Trong thánh lễ luôn luôn chỉ đọc một lời tổng nguyện, quy chế sách lễ số 54. Như vậy là quy tắc đã thay đổi so với trước đây có thể đọc nhiều lời nguyện, cho tới mức tối đa là 7 lời nguyện. Các chủ nhật, lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ đều có lời nguyện riêng. Các ngày thường trong mùa vọng, Giáng sinh, mùa chay, phục sinh cũng có lời nguyện riêng. Vào những ngày thường trong những mùa thường niên thì có thể lấy hoặc lời nguyện của Chúa Nhật liền trước đó, hoặc của bất cứ Chúa Nhật nào của mùa thường niên, hoặc một trong những lời nguyện cho các nhu cầu khác nhau hay là lễ ngoại lịch. Nhờ vậy, người ta có nhiều bản văn để nuôi dưỡng kinh nguyện của các tín hữu cách phong phú hơn. Với việc kết thúc kinh tổng nguyện, chúng ta bước sang phần thứ hai của thánh lễ, đó là phục vụ lời Chúa. Bàn về ý nghĩa của lời Chúa trong thánh lễ, số 29 của quy chế tổng quát sách lễ viết như sau: qua lời thánh kinh đọc trong hội thánh, chính Thiên Chúa nói với dân Ngài và Đức Kitô hiện diện trong lời của mình loan báo tin mừng. Bởi đó, mọi người phải kính cẩn lắng nghe các bài đọc lời Chúa, một yếu tố rất quan trọng trong phục vụ. Mặc dù lời Chúa trong các bài đọc thánh kinh hướng về mọi người thuộc mọi thời đại và họ có thể hiểu được, nhưng lời Chúa sẽ thêm hiệu lực nhờ việc trình bày sống động, tức là nhờ bài diễn giảng là thành phần của hành động phục vụ. Đoạn văn này trích dẫn các số 7, 33, 52 của hiến chế về phục vụ của Công đồng Vatican II. Thực ra, từ sau Công đồng tới nay đã có nhiều văn kiện quan trọng nói tới vị trí của lời Chúa trong thánh lễ. Trong số này, hai văn kiện quan trọng nhất là phần dẫn nhập vào sách các bài đọc Ordo Lectionum Prenotanda năm 1981 và Tông huấn Hậu trượng Hội đồng Verbum Domini năm 2010. Trước khi đi vào chi tiết của các nghi thức của phần này, chúng tôi xin nói sơ lược thần học về lời Chúa trong thánh lễ và lịch sử việc chọn lựa các bài đọc sách thánh. Dẫn nhập thần học. Phục vụ lời Chúa gồm có nhiều chi tiết. Các chi tiết ấy có liên lạc gì với nhau hay không? Trước hết, chúng ta hãy đọc bản văn số 55 của quy chế tổng quát của sách lễ. Các bài đọc lấy từ thánh kinh cùng với các bài hát xen giữa tạo nên phần chính của phục vụ lời Chúa. Còn bài diễn giảng, kinh tinh kính và lời nguyện phổ quát khai triển và kết thúc phần này. Qua các bài đọc, được bài diễn giảng giải thích, Thiên Chúa nói với dân người, Ngài mặc khải mầu nhiệm cứu chuộc và ân cứu độ, đồng thời cung cấp lương thực thiêng liêng. Chính Đức Kitô dùng lời của mình mà hiện diện giữa các tín hữu. Nhờ thính lặng và các bài hát, dân chúng làm cho lời Chúa thành của mình. Nhờ lời tuyên xưng đức tin, họ gắn bó với lời Chúa. Và khi được lời Chúa nuôi dưỡng, nhờ lời nguyện cho mọi người, họ cầu xin cho các nhu cầu của hội thánh và cho cả thế giới được cứu độ. Đoạn văn vừa rồi, trích từ số 55 quy chế tổng quát về sách lễ, nêu lên một cái ý tưởng làm sườn cho tất cả phục vụ lời Chúa. Đó là, đây là một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với con người. Một đàng là Chúa nói qua các bài đọc. Một đàng là dân lắng nghe trong thinh lặng và đáp lại qua các bài đáp ca, tuyên xưng đức tin, lời cầu phổ quát. Còn bài giảng thì giúp một vai trò trung gian, nghĩa là làm cho lời Chúa được hiện thực trong một không gian ở đây và thời gian hôm nay. Như vậy, cấu trúc của phục vụ lời Chúa là một cuộc đối thoại. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể so sánh cấu trúc của nó như là Lectio Divina, gồm có 4 thì Lectio là bài đọc sách thánh, Meditatio thinh lặng suy niệm, Oratio đáp ca kinh nguyện phổ quát và Contemplatio những lời tung hô Alleluia lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Limuru Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu, gọi tắt là Amechea, quyết tâm thi hành tông huấn Hậu thường Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, đặc biệt là sự dấn thân hòa giải và xây dựng công lý hòa bình. Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về công lý và hòa bình quốc tế, Dicha Richard Pates kêu gọi chính phủ Mỹ đối thoại và đừng sử dụng vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân chống lại Iran. George, hàng chục tín hữu Kitô đã bị thiệt mạng trong hai vụ khủng bố hôm Chủ nhật và hôm qua tại Nigeria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic, tức là 31m25 và 7.395 kiloxic, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxic, tức là 25m34 và 17.590 kiloxic, tức là 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Làm sao hiểu đường tự do? Tự do đưa ta theo đường chính, tự do đem ta xa thành kinh. Ôi tự do, ôi tự do.